This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600. Trần Lai xin thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam ngày hôm nay. Thì phần thực hiện chương trình có cùng với Trần Anh thì có luật sư Nguyễn Trương Phước. Xin chào luật sư Nguyễn Trương Phước.
Xin chào Trần Anh và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, kính thưa quý thính giả, một cuộc cách mạng nào cũng có những cái khó khăn, có những cái đổ máu, đổ mồ hôi. Thời gian mà chúng ta đang nói tới là cái giai đoạn đầu thế kỷ thứ 20, tức là 1900 trở đi. Chúng ta mới đi chưa hết một cái thập niên của đầu thế kỷ thứ 20, nhưng mà những cái cuộc cách mạng của các vị lãnh đạo lúc bây giờ là cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, cũng như là các đồng chí của hai ông đó, thì đã có những cái... có những sự hy sinh mà chúng ta trong mấy tuần qua chúng ta đã đề cập tới rất nhiều. Thì trong một cái cuộc cách mạng của thế kỷ thứ 21, đầu thế kỷ thứ 21, hay là chỉ sau cái thập niên đầu thế kỷ thứ 21 một thập niên thôi, thì cũng có những cái đổ máu, cũng có những cái đổ mồ hôi, có những cái vất vả, có những cái khó khăn. Và điển hình là trong tuần lễ vừa qua thì có lẽ quý thính giả của chúng ta khắp mọi nơi, đặc biệt là hải ngoại, chúng ta theo dõi rất sát trong những cuộc cách mạng, mà đặc biệt là cái cuộc cách mạng của những em thanh niên sinh viên. Thì có lẽ nếu mà so với các tuổi của cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh ngày xưa, thì các em có vẻ trẻ hơn một có lẽ trẻ hơn khoảng một thập niên cỡ đó. Nhưng mà cái đối tượng thì khác, nhưng mà cái ý nghĩa của hai cuộc cách mạng hầu như là nó vẫn cùng một cái ý nghĩa của cuộc cách mạng, là đem lại một cái đời sống cho người dân, cho chính bản thân của mỗi người con dân của đất nước đó, một đời sống thật sự là có tự do và dân chủ, dân quyền. Cái mục đích của cuộc cách mạng thì nó vẫn như vậy, nhưng mà cái đối tượng của cuộc cách mạng thì một bên là người dân, và một bên thì hiện tại bây giờ thế kỷ thứ 21 là nhà cầm quyền, và cái thế kỷ thứ 20 thì một bên đối diện với người dân, một là Pháp, hai nữa là bên các vua chúa ở bên đó. Nhưng mà cái cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 thì chế độ phong kiến đã rất là yếu, không còn cái sức mạnh để mà đàn áp nữa. Nhưng mà Pháp đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà đàn áp những cuộc cách mạng đó. Thì ngày hôm nay, trước khi chúng ta đi vào trở về cái một cái thế kỷ trước thì chúng ta nói sơ qua về một cái thế kỷ thứ 21 này, cái hiện tượng mà chúng ta đang nói tới nó không khác gì cái thế kỷ thứ 20. Luật sư nghĩ như thế nào, luật sư Vớt?
Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy có phiên tòa xử hai em sinh viên là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Đây là hai sinh viên rất là trẻ, ở trong cái tuổi lúc mà bị bắt thì Phương Uyên mới 19 tuổi và bây giờ đã là 20. Đinh Nguyên Kha là hình như cũng 25 tuổi. Và cũng nhưng mà chúng ta thấy qua khi mà trước khi ra tòa đó, những người mà yểm trợ cho hai em thì cũng rất là quan tâm, là nhiều người nghĩa là chắc chắn rằng hai em sẽ nhận tội và sẽ xin khoan hồng. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là những người ở trong nước, những người lớn tuổi, những bậc gọi là những người đi theo cộng sản từ trước đến nay, và cũng có đầu óc tiến bộ và có những cái tư duy về đất nước, thì họ cũng rất là kinh ngạc khi hai em đứng trước vành móng ngựa và tuyên bố rất là dõng dạc và rất là khí khái, là như Đinh Nguyên Kha thì tuyên bố rằng tôi không có chống tổ quốc, nhưng mà tôi chống đảng cộng sản. Tôi nghĩ đây là một cái tuyên bố mạnh nhất từ hồi trước đến giờ trong tất cả các những lời tuyên bố trước tòa. Và chúng ta cũng có thể nghĩ đến, cũng như Nguyễn Phương Uyên thì cũng nói, cũng gửi đến một lời nhắn nhủ đến các thế hệ thanh niên, là chúng tôi chống Trung Quốc, và cái tinh thần của lời nói của Nguyễn Phương Uyên là cô ta nói rằng nếu đứng lên để chống Trung Quốc thì có thể sẽ bị suy nhược và sẽ đất nước sẽ mất vào tay Trung Quốc. Tất cả những cái lời phát biểu của hai thanh niên này đã làm dao động những người Việt ở hải ngoại nói chung và những người ở trong nước. Cả những người ở trong nước nữa. Chúng ta nhớ đến những câu nói lịch sử trước khi bị thọ hình của những người như Trần Bình Trọng, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, hay những người như Nguyễn Thái Học trước khi chết cũng đã dõng dạc kêu lên Việt Nam độc lập muôn năm, và không cũng nói một câu để đời, không thành công cũng thành nhân. Tất cả những cái câu nói lịch sử đó, cũng như là đó những người đối phó với cái chết. Cái chết nó có thể đến rất là nhanh, rất là gọn và có lẽ là không đau đớn. Nhưng mà hai em này đã chịu một cái án tù rất là nặng. Nguyễn Phương Uyên là tổng cộng tất cả là 8 năm tù, là 6 năm tù ở và 2 năm tù treo, tù quản chế. Và em Đinh Nguyên Kha thì 8 năm tù cộng với 3 năm quản chế. Những cái bản án như thế này, và trước những cái bản án như vậy mà các em có thể tuyên bố những lời dõng dạc như vậy, không ai không có thể là cảm xúc trước cái sự cái dũng khí của các em. Và chúng ta thấy cái dòng lịch sử, dòng máu cách mạng, hay là những người yêu nước từ thế hệ này qua thế hệ kia vẫn tiếp tục trao truyền. Và cái dòng máu đó không có ai bảo các em phải làm như thế cả, chỉ có một cái tấm lòng yêu nước tự giác đứng lên trước vành móng ngựa mới có thể tuyên bố như vậy. Và cái phiên tòa vừa rồi là cũng là một cái bản án cho cái chế độ cộng sản hiện nay. Không ai có thể nghĩ đến là hai em thanh niên sinh viên đi rải truyền đơn chống Trung Quốc mà có thể bị bản án nặng như vậy. Những người cộng sản cũng phải, những người lãnh đạo trong đảng cộng sản cũng phải cảm thấy hổ thẹn vì một bản án nặng như vậy đối với hai em sinh viên học sinh, hai bậc bản án mà những kẻ tham nhũng, những kẻ cướp của hiếp dâm, cũng nhiều khi cũng còn cả cái bản án nhẹ hơn là bản án của những người yêu nước như Phương Uyên và Đinh Quang Kha. Thì chúng ta thấy rằng cái từ cái thời kỳ của những người cận đại như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, đến các những người, ngay cả những người trong Đảng Cộng sản cũng đã sai đường lối, và những người bao nhiêu những đảng viên quốc gia như Đại Việt, Duy Dân, Dân Xã Đảng cũng đã bỏ mình vì cái lý tưởng phục vụ cho đất nước. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta thấy cái hình phạt dành cho các em thì cho thấy Đảng Cộng sản hiện nay vô cùng suy yếu. Họ sợ thanh niên. Họ dùng bản án này để răn đe thanh niên không đứng lên để chống Trung Quốc, bởi vì họ đã có những cái bản ký kết mật ước với là Trung Quốc để Trung Quốc có thể đi sâu vào trong trong sự kiểm soát của đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta biết là Biển Đông cũng đã mất gần hết vào tay Trung Quốc. Và trong khi đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tuyên bố là Biển Đông hoàn tình tình trạng của Biển Đông hoàn toàn không có gì mới, và báo Quân đội Nhân dân là cái tờ Quân đội Nhân dân là tờ báo tiếng nói của quân đội của Việt Nam hiện nay thì cũng tuyên bố cũng công bố cái sách trắng của Trung Quốc về Biển Đông, là coi như là đã chấp nhận cái quan điểm của Trung Quốc. Thì đây là chúng ta thấy một chính quyền đang hiện nay đang hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại bang. Và khi chúng ta trở lại cái dòng lịch sử, chúng ta sẽ thấy những cái nghịch lý của lịch sử nó tiếp diễn. Cái thời kỳ Hồ Chí Minh, Phạm Nguyên Đồng, Võ Nguyên Giáp hay là những người đi theo Cộng sản tuyên bố để giành độc lập cho đất nước. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái Đảng Cộng sản đã trở thành một cái đảng là tay sai cho tay sai về tinh thần lẫn thể xác. Từ cái chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa ngoại lai du nhập từ Tây phương vào, và cho đến sự lệ thuộc về sự trong vấn đề lãnh đạo đất nước, lệ thuộc vào Tàu về kinh tế chính trị, và cũng như đã ký kết những hiệp ước biên giới để nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc. Thì chúng ta thấy những cái thành quả cách mạng của thế kỷ thứ 20 đã trở thành một cái thất bại rất là lớn cho dân tộc của chúng ta ở thế kỷ thứ 20. Và điều đó không có nghĩa là không có hy vọng. Khi chúng ta nhìn những con người như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, thì chúng ta thấy rằng trong cái đấy, trong cái vực sâu của cái sự thất bại đó thì có những hình ảnh của những cái niềm hy vọng cho dân tộc của chúng ta. Không ai có thể tưởng tượng được những cái dũng khí đó của hai em. Và tôi nghĩ rằng trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cũng cầu nguyện cho hai em được vẫn chân cứng đá mềm để có thể tiếp tục cái hào khí của cha ông từ trước đến nay, và sẽ là một cái sự hứng khởi cho tất cả các sinh viên khác từ Nam chí Bắc. Và chúng ta biết là nhiều tổ chức sinh viên ở khắp nơi đang được thành lập ở trong nước để có thể đẩy mạnh cái phong trào dân chủ, và một ngày nào đó đất nước chúng ta lại được hồi sinh, được một chế độ dân chủ tự do được thành lập để thay thế cho chế độ độc tài hiện nay, và dân tộc chúng ta lại có cơ hội đứng lên, được hồi sinh để thấy được, có thể sánh vai được với các quốc gia ở Nam Châu.
Vâng, trong suốt quá trình lịch sử Việt Nam của chúng ta thấy rằng các nhà đấu tranh cho dân chủ, cho độc lập hoặc là làm những cái cuộc cách mạng thì chúng ta chưa thấy được những cái hình ảnh của các thanh niên rất là trẻ, đặc biệt là các phụ nữ. Nhưng cái thế kỷ từ nay, hiện tại bây giờ, ngay trước mắt của chúng ta, trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống ở hải ngoại, chúng ta chưa thấy được cái cái sự đau xót trước cái cảnh gọi là nhà tan mất nước. Nhưng mà các em ở trong quốc nội thì các em đã chứng kiến được tất cả những hình ảnh đó. Chính vì thế mà các em đã can đảm, cái dũng khí của cha ông có lẽ đã thấm nhuần vào các em. Và các em đã có một cái hành động mà có thể nói rằng chúng ta rất là thán phục. Nếu mà chúng ta chỉ đứng để mà thán phục không thì có lẽ các em vẫn chưa có thể đạt được kết quả. Nhưng mà một điều chắc chắn rằng trong tương lai, cái những cái sự hy sinh của các em giống như là những viên đá lót đường, nhưng mà chắc chắn là trong tương lai các em sẽ là những người dẫn dắt cho các thế hệ trong tương lai, có thể còn có những thế hệ còn trẻ hơn nữa trong tương lai sẽ dấn thân theo các em. Thì đây là những cái điều ước mong mà chúng ta đưa hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh cách đây cả 100 năm nó vẫn còn sống động bằng những cái hình ảnh mà hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta đưa ra thì chúng ta cũng thấy y nguyên nó là cách đây 100 năm cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu đã phải có những cái sự hy sinh đến mức độ nào. Có lẽ bây giờ các em không phải lên những cái bản án chém ngang lưng như là cụ Trần Quý Cáp, nhưng mà nếu mà quý vị đọc trên internet thì quý vị có thấy rằng em Phương Nguyên đã lấy máu để mà viết lên một cái khăn trắng là viết rằng tàu khựa cút khỏi Biển Đông. Thì những cái đó là những cái mà một cái ấn tượng làm cho những người trẻ, nếu mà chúng ta để ý và chúng ta nghiền ngẫm thêm cái lịch sử đau xót của quê hương của chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào ngồi yên. Tuy rằng chúng ta là những hải ngoại, câu hỏi được đặt ra là chúng ta có thể làm được gì. Dĩ nhiên chúng ta làm được rất nhiều chuyện mà các em ở trong nội địa thì các em đã hướng dẫn. Nhưng mà chúng ta là những người để mà giúp cho các em từ cái tinh thần, ngay cả vấn đề vật chất đi nữa, thì trong tương lai chắc chắn rằng cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta cũng phải đóng góp vào những cái tiếng nói cho các em, để các em không có phụ lòng các em khi mà các em đã lãnh những bản án đó để rồi phủi tay và cuối cùng vẫn còn những cái đau khổ của dân tộc. Thì cái điều đó là các em chắc chắn các em không muốn. Nhưng mà các em sẽ muốn rằng chúng ta là những người hải ngoại này, ở hải ngoại nơi này sẽ làm được những gì cho các em. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ học hỏi thêm những kinh nghiệm của cha ông của chúng ta qua những cái dòng lịch sử của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta trở lại cái vẫn những cái đề tài mà chúng ta nói kỳ trước. Tuần trước thì chúng ta nói về những cái sự khác biệt ở trong miền Nam. Ngày hôm nay chúng ta lại trở về với cái miền Trung. Trong cái miền Trung là cái sự ngắn gọn của phong trào Duy Tân. Nhưng mà trong cái phong trào Duy Tân thì có hai cái sự kiện rất là nổi bật, nhưng mà một thời gian rất là ngắn, chẳng hạn như là Đông Kinh Nghĩa Thục ở ngoài miền Bắc thì một thời gian rất ngắn, nhưng mà cái tác dụng của nó lại rất lớn. Cái tác dụng lớn đến nỗi mà cho tới giờ phút này chúng ta vẫn chưa hoàn tất được cái giấc mơ của những người lãnh đạo đã đề ra, chẳng hạn như là khai dân trí. Cho tới giờ phút này cái dân trí của chúng ta lại trở về cái nguyên thủy. Đây là một điều nghịch lý. Và cái vấn đề mà chấn dân khí cũng vậy nữa. Thì các em Đinh Nguyên Kha cũng như là Phương Nguyên đang là làm những cái vấn đề chấn dân khí để chúng ta phục hưng lại những cái sĩ khí của bậc cha ông của chúng ta mà các em đã chứng minh cho cái hành động đó. Thì ngày hôm nay chúng ta trở về để chúng ta tìm hiểu thêm những cái giá trị của những người đã đi trước làm một cuộc cách mạng vì dân quyền và nhân quyền cho Việt Nam của chúng ta. Cho tới giờ phút này chúng ta đã hưởng được, nhưng mà chúng ta chưa hưởng trọn vẹn, là làm thế nào để chúng ta có thể hưởng được trọn vẹn cái điều đó. Thì các em đang là làm, nhưng mà khi nào thì các em sẽ được toàn nguyện, đây là một cái vấn đề rất là nan giải. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở về để chúng ta tìm hiểu xem phong trào Duy Tân ở trong ngoài miền Trung, mà đặc biệt là hôm nay chúng ta đề cập riêng về cái cụ Phan Chu Trinh, để chúng ta rút tỉa thêm và đi thêm những cái chi tiết mà những kỳ trước đây chúng ta chưa đề cập tới. Thì một điểm đặc biệt mà có lẽ chúng ta cần phải nhắc lại đó là sự phức là giữa cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu, cùng một cái tên họ và cùng một cái quê hương rất gần ở hai cụ bên nhau, nhưng mà có những cái sự khác biệt. Và rồi cái sự khác biệt đó hai cụ đã gác sang một bên, bởi vì các cụ đã đặt cái tổ quốc lên trên, đặt cái lý tưởng lên trên, để rồi dẹp bớt đi tất cả những cái khó khăn. Nhưng mà có những cái vấn đề mà có lẽ Trần ấy muốn muốn nhờ luật sư Phước để mà nói thêm về bên cụ Phan Chu Trinh á, thì lại muốn dựa vào pháp để mà làm cuộc cách mạng. Nhưng mà cụ Phan Bội Châu á, thì lại bắt buộc là phải đánh với pháp. Đó. Rồi bên cụ Phan Chu Trinh á, thì phải dẹp bỏ cái phong kiến đi. Nhưng mà cụ Phan Bội Châu á, thì không phải là giữ cái phong kiến, nhưng mà vẫn giữ cái quân chủ lập hiến. Thì đây là những cái điểm nó hơi khác biệt, và có thể có những cái sự mâu thuẫn, hoặc là có những cái sự mà nó nhùng nhằng ở đó, thì luật sư Phước có thể nói rõ để quý thính giả của chúng ta cảm thấy rằng hai cụ đã giải quyết như thế nào để mà có một cái sự song hành. Hai cụ vẫn là một người bạn thân, vẫn là một người đồng chí với nhau, và coi nhau là những người đồng chí rất là thân thiết cho tới phút chết.
Nếu chúng ta nhìn lại cái bối cảnh của thời kỳ Pháp thuộc thì chúng ta sẽ thấy khi mà Pháp vào Việt Nam ở miền Nam đó, chiếm 6 tỉnh miền Nam đó, thì họ đã thiết lập được chế độ thuộc địa ở trong đó, và đã có rất là nhiều lúc đó là đã có khá nhiều quan lại người Việt đã tham gia vào chính quyền thuộc địa, tức là làm công chức trong chính quyền thuộc địa. Thì cái giai đoạn đầu đó, khi mà chúng ta nhớ cái thời kỳ Trương Công Định Trương Công Định hay là Nguyễn Trung Trực nổi dậy đó ở trong Nam, khi mà Pháp đánh chiếm miền Nam, thì những cái thành phần cái sĩ phu đó là nổi lên chống Pháp rất là nhiều. Nhưng mà tới một cái giai đoạn họ thay cảm thấy rằng họ triều đình đã đầu hàng Pháp và đã giao cho miền Nam cho Pháp, thì họ một số đã quay lại để hợp tác với Pháp. Thì thái độ của họ trong vấn đề hợp tác với Pháp đó là không có nghĩa là họ làm việc cho Pháp là tay sai cho Pháp. Họ cũng vẫn là người Việt Nam, cũng vẫn là những người yêu nước, nhưng mà trong cái hoàn cảnh của họ lúc bây giờ, họ phải hợp tác với Pháp để tồn tại. Thì đó là cái giai đoạn là cùng hòa để tồn tại. Và trong khi đó thì họ vẫn tham gia hợp tác với những nhà cách mạng để đấu tranh giành độc lập từ người Pháp. Thì chúng ta thấy hai cái xu hướng là một xu hướng hợp tác với Pháp và xu hướng đấu tranh quyết liệt bằng bạo lực để giành độc lập. Thì hai cái xu hướng này thật sự trên nguyên tắc nó không phải là mâu thuẫn với nhau, mà nó hỗ tương cho nhau. Chúng ta sẽ thấy khi mà Phan Chu Trinh qua đời đó, thì những người mà đứng ra tổ chức cho đám tang của Phan Chu Trinh, mà chúng ta nhớ là lúc đó là đã có 6 vạn người đi dự đám tang của Phan Chu Trinh ở Sài Gòn, tức là 60.000 người đi dự đám tang, thành một cái đám tang chưa có đám tang nào lớn như vậy ở Việt Nam, mà người dân tự động đứng ra. Và những người đứng ra là ai? Là những người quan chức ở trong chính quyền, những người Việt làm quan chức trong chính quyền thuộc địa lúc bấy giờ, những người là được đặc quyền đặc lợi. Nhưng chúng ta thấy khi họ đứng ra họ tổ chức như vậy, thì chúng ta có thể nhận ra được cái chân dung của những người đang hợp tác với Pháp, là họ đứng trong một cái thế phải hợp tác với Pháp, nhưng là cái lòng của họ luôn luôn hướng về đất nước, và luôn luôn hướng về một cái Việt Nam được độc lập. Và đó là cái lý do họ chủ trương ủng hộ quan điểm của Phan Chu Trinh. Như vậy là Phan Chu Trinh, nó quan điểm giành độc lập của Phan Chu Trinh đáp ứng được với một số người đang hợp tác với Pháp. Và cái ý niệm của đấu tranh của Phan Chu Trinh bắt bạo động đó là đấu tranh bằng nghị trường, tức là sử dụng chính cái hệ thống dân chủ mà Pháp thiết lập ở miền Nam để đấu tranh trong các hội đồng thành phố và để bảo vệ cái quyền sống của người dân. Thì tất nhiên là cái dân chủ thời bây giờ nó cũng có cái tính cách tượng trưng, nó không phải là một nền dân chủ hoàn hảo, nhưng nó vẫn là một cái môi trường khả dĩ để có thể đấu tranh một cách bất bạo động. Mặc dù có nhiều nhà cách mạng cũng đã bị bắt, mặc dù tham gia vào những cái phong trào đòi quyền sống ở thời bây giờ, nhưng mà cũng là một cái môi trường và cái quan điểm của Phan Chu Trinh đáp ứng được cái nhu cầu đó của những người đang hợp tác với Pháp. Trong khi đó thì Phan Bội Châu, cái ảnh hưởng của Phan Bội Châu nó có lẽ là ảnh hưởng ở ngoài Bắc nhiều hơn là ở trong Nam. Và chúng ta thấy tuần vừa rồi chúng ta thấy vụ án Hà Thành đầu độc là cũng có bàn tay của Phan Bội Châu nhúng vào. Một nổi dậy ở Yên Thế của Đề Thám cũng có bàn tay của Phan Bội Châu nhúng vào. Tức là Phan Bội Châu và chính Phan Bội Châu là người đã đi qua Thái Lan lúc bây giờ để vận động mua súng ống để tiếp tế cho Đề Thám. Cái môi trường đó là cái môi trường ở ngoài Bắc và ở Trung đó, thì nói chung là nó có cái xu hướng bạo lực nhiều hơn là ở trong Nam, vì do cái hoàn cảnh chính trị của hai miền khác nhau và cái chủ trương của Phan Bội Châu cũng đáp ứng được cái tính khí, cái truyền thống của người dân miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó cái người dân miền Nam có lẽ là có ý hướng thỏa hiệp nhiều hơn dân miền Bắc và miền Trung. Thì đây là hai cái mô hình đấu tranh giành độc lập, và nó thể hiện ra những cái sự khác biệt. Thứ nhất là cái địa phương, và thứ hai là cái phương cách. Và hai cái phương cách này nó cũng vẫn có thể bổ sung cho nhau, bởi vì tận cùng cái của mỗi cái chương trình là mỗi cái phương sách đó là để giải thể chế độ thực dân tại Việt Nam.
Vâng, lý do mà Trần Anh muốn đi sâu vào cái chỗ này một chút xíu đó là tại vì một trong những cái phương thức mà tuyên truyền của Cộng sản hiện tại bây giờ đó là họ nói một chiều, nói về các nhà mà sĩ phu ngày xưa đó là một khi mà đã theo Pháp rồi á là triệt để theo Pháp và
là tay sai.
Tay sai thì chúng ta sẽ bàn tới cái phần thứ hai. Bây giờ thì chúng ta sẽ gửi đi một vài thông tin thương mại và chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai, chúng ta tiếp tục phần đó. Xin quý vị tiếp tục giữ lời làn sóng.
Gần 250 triệu dân Mỹ vào Internet mỗi ngày. Để có một website chuyên nghiệp đẹp mắt, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975. Không cần biết về vi tính, chúng tôi có dịch vụ chọn gói. Ngoài việc thiết kế website, chúng tôi còn cập nhật website, đưa website lên Google và thiết kế online coupon chỉ 39 đô một tháng. Các chủ tiệm nail, nhà hàng và dịch vụ khác, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975. 817-705-1975. 705-1975. Quý vị luôn bận rộn, hãy để mọi thứ cho chúng tôi lo.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. Stake Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868, hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời.
Anh ơi, iPad của em bị bể màn hình rồi, làm sao bây giờ?
Ba mẹ ơi, con cần laptop để làm homework.
Đừng lo, để anh đến WeDo Laptop. Họ sửa màn hình chỉ có 75 đồng thôi. Họ còn có laptop xịn chỉ với giá 200 đồng, quá rẻ.
Tại WeDo Laptop, sửa chữa và cung cấp linh kiện cho máy tính và laptop với giá rẻ nhất vùng.
Sửa chữa và cung cấp linh kiện iPad, iPhone, iPod Touch và các sản phẩm Apple với giá rẻ nhất.
Mua và trao đổi laptop cũ lấy laptop mới, mạnh hơn, nhanh hơn.
Dịch vụ thay LCD screen với giá 100 đồng và lấy liền.
Battery 30 đồng, charger 15 đồng. Dell Keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí.
Liên lạc với chúng tôi đã được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay. 972-231-0061
972-231-0061
hoặc 972-454-9670.
Website wdelaptops.com.
Dallas Primary Home Care, văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia.
Phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cận giường, vân vân. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care.
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Lexi 7 và thuốc Estro số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày. Đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Mẫu Phước Đường là tổng đại lý yến Goldenness, có đủ loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Có tất cả các loại thuốc bắc thảo dược, có bác sĩ Thắng bóc mạch, chăm cứu, giúp chữa trị các loại bệnh tật.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong Asia Times Square, số điện thoại 214-810-8079. Vùng Irvin, anh biết tiệm nào sửa xe giỏi không?
Thì ở Honkura Car Repair chứ đâu, họ trên 15 năm kinh nghiệm rồi anh ơi. Muốn sửa xe gì họ cũng bằng good hết á. Mà đặc biệt là xe Nhật đó nghe. Thở máy thì uy tín, kinh nghiệm mà tận kỹ nữa. Nhà tôi á, vợ chồng con cái có 4 chiếc xe cả thể. Thế chiếc nào hư á, đều đến Honkura Car để sửa hết á.
Vậy hay quá, tìm ở đâu chỉ tôi cái?
Anh ghi này nghe. Tiệm sửa xe Honkura Car Repair tại 1716 Story Road, thành phố Irvine, 75060. Từ xa lộ 183 West, anh quẹo phải xuống đường Story là tới ngay.
Tiệm đang cần tuyển gấp nhiều thợ máy lành nghề, điện thoại 972-399-0455.
972-399-0455.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục lắng nghe diễn đàn văn hóa và lịch sử phần thứ hai. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai, và hồi nãy thì chúng ta có đang nói về những cái vai trò của các nhà sĩ phu có đóng góp vào những cái công cuộc cách mạng, nhưng mà cũng song song đó thì cũng có những cái sự hợp tác với Pháp để có tìm ra những cái cơ hội để mà làm cuộc cách mạng. Đó là cái một trong những cái chủ trương của cụ Phan Chu Trinh. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái chiêu bài đã làm mờ nhạt đi những cái vai trò của các sĩ phu. Chẳng hạn như là cuộc đầu độc ở Hà Thành. Nếu mà không có những lính khấu xanh, khấu đỏ của Việt Nam của chúng ta thì chắc chắn là cái âm mưu đó sẽ... mặc dù không thành nhưng mà không coi đó là một vai trò chính được. Thành ra đó là những cái mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta quên đi cái vế của những người đã đi lính cho Pháp hoặc là đã làm công cho Pháp, nhưng mà dù muốn dù không thì trong lòng của họ đã vẫn có những cái khuynh hướng của dân tộc. Điển hình là khi mà cụ Phan Chu Trinh khi mà đã bị những cái án nặng nề do Pháp họ xử như vậy, thì sĩ phu của bên Việt Nam triều đình vẫn có những người âm thầm, và cái lúc mà xử thì các sĩ phu Việt Nam vẫn dùng những quyền hạn của họ để mà giảm án cho cụ Phan Chu Trinh. Thì đây là những cái mà chúng ta cần phải đề cập tới, những cái vai trò của họ mặc dù ở trong một cái hoàn cảnh như là họ phải đi hàng hai như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng những cái công của họ âm thầm nhưng mà cũng đã đóng góp cho cái cuộc cải cách hoặc là làm dịu bớt thì những cái sự đàn áp của Pháp. Mặc dù sau khi mà Trung Kỳ Dân Biến cũng như là Đầu Độc Hà Thành họ đã đàn áp được, và ngay sau đó thì họ cảm thấy rằng cái ảnh hưởng của các cuộc cách mạng Duy Tân từ Trung Nam Bắc quá lớn đi, thành ra họ bắt đầu đàn áp. Thì theo luật sư Phước, họ có phải là họ sợ hay là một cái ảnh hưởng thật sự? Tại vì theo như là chủ trương của cụ Phan Chu Trinh đó, thì họ chưa cần phải độc lập ngay. Cụ Phan Chu Trinh không muốn độc lập ngay, mặc dù thâm tâm thì muốn như vậy, nhưng mà cụ Phan Chu Trinh đã nhìn thấy cái thực tế, cụ đi Nam Trung Bắc và sang Tàu, sang Nhật, cụ Phan Chu Trinh cảm thấy rằng chưa tới cái lúc Việt Nam phải giành độc lập, nhưng mà là khai dân trí trước tiên và chấn dân khí với là cái ưu tiên. Thì đó không phải là một cái mà nó mà Pháp họ đã mong muốn như vậy. Tại vì khi mà Pháp họ bắt đầu đàn áp rồi á, thì họ dẹp tất cả mọi cái. Điển hình là Đông Kinh Ngũ Thục chỉ trong vòng có mấy tháng, chưa được một năm là họ đã dẹp ngay, nhưng mà ảnh hưởng rất là lớn. Thì cái đó là theo lời sư Phước, có phải đây là Pháp nghĩ rằng cái nội lực của cái công cuộc Duy Tân nó quá lớn, hay là chỉ vì nghĩa là những cái phong trào nổi dậy đứng lên thì họ đàn áp theo cái kiểu gọi là giống như là Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ đó, chỗ nào có biểu tình thì họ dẹp, hay là có một cái chủ trương nào mà họ nghĩ rằng cụ Phan Chu Trinh đã thành công trong cái vấn đề đó?
Bất cứ nhà cầm quyền nào trên nguyên tắc đó họ cũng muốn cái sự ổn định chính trị để cái bảo vệ cái quyền lãnh đạo của họ trên đất nước. Người Pháp cũng vậy thôi, hay người Cộng sản cũng vậy thôi. Thành ra tất cả những mầm mống của cái tranh đấu đó đều phải được được dẹp càng sớm càng tốt. Đó là lý do Đông Kinh Nghĩa Thục hay là những phong trào Duy Tân từ thời đầu thế kỷ thứ 20 đã bị dập tắt rất là nhanh. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là chẳng hạn như Đông Kinh Nghĩa Thục hay là Trung Kỳ Dân Biến, vấn đề chống thuế, thì đặc biệt là cái vụ Trung Kỳ Dân Biến đó, là những người dân họ bị đánh thuế quá nặng và họ chịu không nổi, và cái họ phải đứng lên để đòi giảm thuế và đòi cái quyền sống của họ. Thì đây là một cái cuộc nổi dậy dân sự có lẽ là đầu tiên ở trong cái chế độ thực dân, tức là chưa có một cái cuộc biểu tình nào mà có tính cách rộng lớn như vậy ở miền Trung thời bấy giờ. Thì cái đó là một cái để làm cho cái guồng máy chính trị của Pháp, cai trị của Pháp nó trở nên bất ổn. Và cái khi một xã hội bất ổn thì cái sự cai trị nó sẽ bất ổn và có thể đi tới một cái cuộc bạo loạn và có thể lật đổ cái chế độ. Thì đấy là nhà cầm quyền nào cũng sợ như thế. Cái chủ trương của Phan Bội Châu là chấn dân khí, là để tạo cho cái tinh thần của người dân nó mạnh lên, nhưng mà bắt đầu bằng sự khai dân trí, tức là mở mang trí tuệ của người dân, mở mang kiến thức của người dân, xây dựng cho những thế hệ trẻ một cái kiến thức đầy đủ để họ có thể làm người Việt và ý thức được cái vai trò của họ đối với đất nước. Thì khi mà Pháp vào Việt Nam á, thì họ đưa ra cái phong đưa chữ quốc ngữ vào trong để dạy học. Chúng ta nhớ là đến năm 1916 là năm 1906 là cái năm mà kỳ thi Hán học đã chấm dứt, và sau đó là bắt đầu sử dụng chữ quốc ngữ. Thì khi mà họ đưa chữ quốc ngữ như vậy thì họ cũng có một ý đồ là họ sẽ thay đổi cả một cái truyền thống sử dụng chữ Hán của người Việt Nam, và như vậy đó thì người Việt Hán người Việt, họ dễ cai trị hơn. Nhưng mà những người các nhà cách mạng của Việt Nam của chúng ta thời bây giờ cũng lợi dụng cái cơ hội đó và đẩy, chúng ta thấy như Phan Chu Trinh là ở miền Trung đẩy ra cái phong trào húi tóc ngắn, tức là mấy ông nhà nho là phải cắt tóc ngắn, cắt móng tay hết. Chúng ta nhớ ngày xưa là mấy cụ để móng tay dài dài ngoằng, móng tay út móng dài ra và nó cuộn lại, thì đó là những cái hình ảnh rất là kém văn minh. Và Phan Bội Châu là chủ trương đi theo Tây, Tây hóa và theo gương của người Pháp trong cái cách sống, cụ nghĩa là ăn mặc theo lối Tây, áo vest quần áo quần theo Âu phục, áo veston. Mà chúng ta tưởng tượng là đầu thế kỷ thứ 20, dân Việt Nam của mình còn đi chân lấm tay bùn, mà các cụ, những hình ảnh của cụ mà chúng ta thấy bây giờ các cụ rất là đẹp trai và mặc đồ rất là cũng không thua gì đồ của Armani thời bây giờ. Chúng ta thấy là các cụ ngày xưa rất là tiến bộ, và chính các cụ biết lợi dụng những cái kẽ hở của Pháp, những cái chủ trương của Pháp, và nương theo đó để đẩy cái phong trào Duy Tân lên. Và nhờ đó mà cái phong trào được lớn mạnh và ảnh hưởng rất là rộng. Và chúng ta sau này chúng ta sẽ thấy hai cái chủ trương của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hai cái đảng phái lớn nhất của Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng. Tất cả phát sinh từ đầu thế kỷ thứ 20 đó, qua Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đó, rồi đến thời kỳ 30 đến 30 năm sau là bắt đầu nó những đảng phái cách mạng bắt đầu xuất hiện một cách là một rất là bề thế và có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Và hai cái đảng Đảng Cộng sản và Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng trở thành trong cái giai đoạn đầu họ cũng đã kết hợp làm việc với nhau. Nhưng mà sau này thì chúng ta biết là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm cách tiêu diệt Việt Nam Quốc dân Đảng, và coi như Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng đã bị thất thế, và sau đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm chính quyền. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ nói chuyện về sau. Nhưng mà chúng ta nhìn trong cái thời kỳ đó thì chúng ta thấy được các cụ biết sử dụng cái chính sách của Pháp, nương theo đó để mà đẩy mạnh cái phong trào Duy Tân lên.
Vâng, chính vì thế mà cụ Phan Chu Trinh chủ trương rất là rõ ràng. Về mặt kinh tế, chúng ta cũng đã nói rồi, mặt kinh tế là giúp cho ổn định cái đời sống kinh tế của người dân. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái nền kinh tế không phải là chỉ có cho người dân không, nhưng mà cái nền kinh tế là cũng đáp ứng được cái nền giáo dục. Tại vì kỳ trước chúng ta có đề cập tới là Đông Kinh Nghĩa Thục, là các giáo viên hoặc là các chi phí của học đường đều do tư nhân, tức là những người đã mở ra cái trường đó, tất cả mọi chi phí họ đều bỏ tiền túi ra. Chính vì thế mà trong cái phong trào kinh tế cũng giúp cho cái phong trào giáo dục của Đông Kinh Nghĩa Thục một phần giải quyết được vấn đề kinh tế. Rồi vấn đề mà văn hóa thì hồi nãy chúng ta cũng có luật sư Phước có đề cập tới rồi, đã bỏ đi tất cả những cái mà các cụ nghĩ rằng nó không còn văn minh nữa, bởi vì các cụ đã học hỏi được những cái sự tiến bộ của văn minh ở bên ngoài Âu Mỹ. Thành ra chúng ta thấy được rằng kinh tế, giáo dục và văn hóa đã ảnh hưởng một cái rất là lớn. Có thể nói rằng hầu như là các nhà sử cũng như là các nhà nghiên cứu về văn hóa đều công nhận rằng phong trào Duy Tân là một trong phong trào ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống Việt Nam của chúng ta cho tới giờ phút này, đã mở ra một cái đời sống mới cho người dân, hủy bỏ đi những cái tập tục mà không còn tốt nữa. Thành ra cho tới giờ phút này chúng ta vẫn cảm thấy rằng cái giai đoạn của các cụ đi nó vẫn chưa hết, mặc dù cuộc đời của cụ Phan Chu Trinh, chúng ta sẽ từ từ sẽ đi sâu vào chút xíu nữa, là cuộc đời của cụ Phan Chu Trinh chết quá sớm. Thì không biết là luật sư nghĩ như thế nào trong cái trong ba cái mà chúng ta cũng đã đề cập tới rồi.
Chúng ta nhớ một điều là khi một cái xã hội nó thay đổi đó thì nó bị hai cái lực, một cái lực tiến bộ và một cái lực bảo thủ, nó cân đối với nhau. Cái thời thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20 cũng vậy, khi mà anh muốn Tây hóa đó thì anh có thể bị chửi là cái thằng này theo Tây, làm Tây sai cho Tây, nhưng mà còn những người các cụ đồ nho ở làng quê thì rất là bảo thủ, thì thấy là cái đám Phan Chu Trinh này là cái đám mà đi theo Tây và bắt chước Tây không có tốt, còn các cụ thì giữ những cái nền nếp cũ ngày xưa, mặc khăn đóng áo dài, thì chúng ta thấy tất cả những cái đó nó đều có những cái đối trọng giữa cái tiến bộ và bảo thủ. Thành ra nhưng mà chúng phải nhớ là cái bảo thủ của đất nước của chúng ta là cả mấy ngàn năm, cái truyền thống đó, mà muốn phá vỡ cái truyền thống đó để đẩy Việt Nam hiện đại hóa thì nó không phải là đơn giản. Thành ra cái phong trào Duy Tân đó nó có một cái dấu ấn rất lớn, là nó làm ra một cái thế hệ mới, một thế hệ học quốc ngữ, một thế hệ đọc sách Tây, ăn mặc áo Tây, cắt tóc ngắn, móng tay thì cắt sạch sẽ, thì chúng ta thấy là cả một cái trào lưu hoàn toàn mới, và cái đó nó quá tiến bộ so với lại cái truyền thống mà chúng ta biết là khăn đóng áo dài, học chữ nho, rồi cái truyền thống bảo thủ đó nó rất là khó phá vỡ, và đặc biệt ở những cái làng quê, những cái trường làng, những cái trong cái đình làng, những sinh hoạt đình làng, thì cái sự tranh chấp giữa tiến bộ và bảo thủ nó giằng co như vậy. Và nếu mà không có một cái phong trào như phong trào Duy Tân nó bộc phá ra thì Việt Nam chúng ta rất là khó để có thể đáp ứng lại với lại cái nhu cầu mở rộng ra ở một cái thế giới mà lúc đó chúng ta bắt đầu va chạm với Tây phương, bắt đầu tiếp xúc với những cái văn minh của Pháp, của Âu Mỹ nói chung. Và nhờ đó mà chúng ta thấy một thế hệ thanh niên đến thời kỳ của Nguyễn Thái Học là bắt đầu là ảnh hưởng của Tây học hoàn toàn, và họ đã ý thức được vai trò trách nhiệm của họ trước lịch sử và đứng ra thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng để đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Đó là một cái thế hệ Tây học hoàn toàn. Chúng ta phải để ý cái điều này. Từ cái những người bị ảnh hưởng bởi Hán học của Phan Chu Trinh, Phong Bội Châu sang đến thời kỳ của Nguyễn Thái Học hay là Hồ Chí Minh, thì là đó là cái thế hệ bắt đầu đã có cái gốc gác từ cái nền giáo dục của Tây phương. Thành ra hai cái này nó cái sự thay đổi về cái phong hóa của con người, của xã hội, nó không ảnh hưởng đến cái lòng yêu nước. Đây là tức là cái đó nó không phải là tôi theo Tây không có nghĩa là tôi quên cái tổ quốc của tôi. Chính những người được Tây học là những người đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trọng trách của họ đối với lịch sử. Thành ra nhiều khi chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta đừng vội phán đoán khi thấy người này là như thế kia. Có lẽ là cái cụ thể nhất là chẳng hạn như những hiện nay cái phong trào dân chủ ở trong nước thì có những người trẻ, nhưng mà trước đây những người ở trong Đảng Cộng sản thì là họ cũng ý thức được cái nhu cầu phải dân chủ hóa đất nước, và họ đưa ra những cái đề nghị cải cách hoặc là gửi những cái thư cải cách, thì chúng ta vẫn nhìn họ với một đôi mắt rất là nghi ngờ, giống như những người hợp tác với Pháp ngày trước vậy. Nhưng mà bây giờ cái phong trào dân chủ trong nước nó lớn mạnh lên thì chúng ta thấy cái consistency, cái thủy chung, cái liên tục của cái sự đòi hỏi về dân chủ đó của những người trí thức ở được tạo tạo ra từ ở trong cái chế độ cộng sản, thì chúng ta thấy rằng cái cũ và cái mới nó không bao giờ nó cái lòng nó ảnh hưởng tới cái lòng yêu nước của người ta cả, dù người anh bị nhồi sọ, dù anh bị phục vụ cho chế độ như thế nào, nhưng khi cái sự bừng tỉnh của họ, họ sẽ ý thức được cái lòng yêu nước, cái ý thức được quyền lợi của dân tộc phải đứng lên trên quyền lợi của đảng phái, thì lúc đó đất nước mới có cơ hội để có thể sang một trang mới, để có một cái vận hội mới.
Vâng, để tranh đấu cho một cái sự đổi mới, đặc biệt là cái đổi mới đó nó ảnh hưởng cho cả một cái dân tộc, nó cả là một cái vấn đề rất là khó khăn. Cái sự xung đột giữa cũ và mới Trần Anh không được chứng kiến, và có lẽ là sự Phước không được chứng kiến luôn. Nhưng mà theo ông bà kể lại thì có một điều là chữ của Thánh Hiền, gọi là Thánh Hiền. Ngày xưa đó, một cái chữ viết, chữ nho đó mà viết mà rớt xuống đất đó, không được bước đi qua, là chúng ta cảm thấy rằng họ tôn trọng cái chữ viết của Thánh Hiền đến cái độ nào. Nhưng mà để mà đả phá cái tư tưởng đó thì cả là một vấn đề, giống như là sư Phước nói, cái sự đột xuất giữa cũ và mới nó rất là khó khăn. Trở lại cái vấn đề mà bây giờ cũng vậy, cái hiện tình đất nước của chúng ta cũng vậy, cái đột xuất giữa trẻ và già, giữa bảo thủ và cũ, thủ cựu, nó là một cái sự đòi hỏi tranh đấu rất là dài, và chúng ta phải kiên nhẫn. Thứ nhất là chúng ta phải không kịp, không vội đánh giá theo một cái khách quan của chúng ta, một cái chủ quan, mà nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá sai lầm. Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rằng các nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam bây giờ, đặc biệt là các em trẻ đó, hiện tại họ toàn là những đảng viên cộng sản không, hoặc là con cháu của đảng viên cộng sản không.
Ngay chính như Nguyễn Phương Uyên là cũng là thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản của trường.
Thì đó, thì thành ra nếu mà chúng ta vội để mà kết án các em, hoặc là kết án những người mà đối diện với chúng ta, thì có vẻ chúng ta hơi vội vàng. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời gian dành cho chương trình của chúng ta không còn dài nữa. Chúng ta sẽ tạm ngưng ở nơi đây, để rồi chúng ta vẫn tiếp tục trong cái đời sống, nói thêm những cái chi tiết mà cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu đã đóng góp cho cái công cuộc cách mạng chúng ta, ảnh hưởng cho tới giờ phút này như thế nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục trong tương lai. Và bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của một ngày hôm nay còn lại. Và kính chúc quý vị thật là an vui bên gia đình và người thân.